Vấn đề chống cái tay này không được.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bộ kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn, thì ở đây Đức Phật dạy cho vua Thắng Thiên Vương như thế này: Này Đại Vương, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, học Sằng Đề Ba La Mật là Đại Bồ Tát với nội tâm thường tự sinh nhẫn, không để ưu bi khổ não chi phối, cũng học cái nhẫn bên ngoài nếu bị người đánh mắng, quyết không đem lòng sân hận, cũng học pháp nhẫn như Đức Thế Tôn chỉ dạy, Phật tính thâm diệu, vô nhân, vô pháp, bất sinh tịch tỉnh, tức là Niết Bàn. Tức là quý Phật tử thấy là đây tức là trên cái con đường tu của chúng ta, tức là dầu quý Phật tử tu tất cả các pháp môn nào, là cái điều kiện tiên quyết tức là phải kham nhẫn. Mà trong tinh thần của nhà thiền tức là kham nhẫn với sự nóng, kham nhẫn với sự lạnh, kham nhẫn với sự đói khát. Quý Phật tử thấy một cái điểm chẳng hạn như có đủ điều kiện, có đủ nhân duyên, cái quý Phật tử lên thiền viện Trúc Lâm chúng ta tu học vào một cái mùa đông, thì mùa đông ở đó rất là lạnh. Nếu mà chúng ta không kham nhẫn cái sự lạnh đó, thì chúng ta hay bực dọc, chúng ta hay bị cái phiền não nó bức bách tu không được. Rồi cái đủ cái duyên, cái mình về thường chiếu hay là mình về cái xứ nóng mình tu đúng vào cái mùa hè, vào cái mùa hè thì mình vừa tụng kinh xong á thì những cái áo của mình nó bị ướt mồ hôi, phải không? Mà rất là khó chịu. Mà nếu mà chúng ta không kham nhẫn được á, thì chúng ta cũng sanh cái bực tức. Cho nên trong kinh A Hàm nó kể một câu chuyện đó. Một hôm ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn á, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Thế Tôn á, có cái gì khác biệt giữa những các đệ tử khác? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng á, tức là đệ tử của Đức Thế Tôn á, có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Đệ tử tại gia của Đức Thế Tôn á, khi làm ăn bị thua lỗ, tức là buôn bán hoặc là kinh doanh gì đó bị nó thua lỗ rất là nhiều, thì các đệ tử của Như Lai á chịu cái sự kham nhẫn để vượt qua những cái nghịch duyên này mà không có uống thuốc chết, uống thuốc độc chết á, không? Còn đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn á là kham nhẫn đói, kham nhẫn về khát, kham nhẫn về nóng, kham nhẫn về lạnh, chứ không có than quán trách với một người nào hết. Đó, cho nên ở đây á, là muốn được như thế là chúng ta phải học cái gì? Học Bát Nhã Ba La Mật. Mà học Bát Nhã Ba La Mật á, thì cái điều kiện tiên quyết nhất là học Sằng Đề Ba La Mật. Sằng Đề Ba La Mật ở đây tức là nhẫn nhục Ba La Mật. Như sở dĩ mà quý Phật tử thấy nè, tại sao mình nổi sân, tại sao mình hay nổi bực tức, là do gì? Do mình chấp ngã, đúng gì không? Chẳng hạn như trong cổ học Tinh Hoa kể một câu chuyện á, có ông này ông chèo một cái chiếc đò, không? Thì ông đang đi giữa con sông thì bất ngờ đằng xa có một cái chiếc thuyền rất là lớn, nó đâm vào chiếc đò ông. Ông bực lắm, ông nổi sân si lên. Thì bất ngờ ông nhìn qua cái chiếc thuyền đó, ông không thấy một ai hết, tự nhiên cái lòng sân hận nó hết. Là do gì? Tự thấy không? Cho nên lúc trước tôi có qua bên Úc tôi giảng, Thì có một cái cô Phật tử lên, cô đứng cô thưa là cô có hai chị em mà lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng nóng giận với nhau. Tôi đưa ra một cái ví dụ, tôi đưa ra một cái chiếc đũa. Tôi nói bây giờ cô nè, cô cầm một chiếc đũa lên, cô dùng hai bàn tay cô bẻ thì chiếc đũa nó gãy không? Gãy. Nhưng mà cô cầm lên một chiếc đũa, cô dùng một bàn tay cô bẻ cách mấy nó cũng gãy. Đúng gì không? Tức là có mình, có người thì cái lòng sân hận nó phát khởi lên. Còn đây á, ở đây nói là nội tâm thường tự sinh nhẫn á, tức là trở về cái tánh không bát nhã, tức là không ta, không có người, không có pháp, không thấy có mình nhẫn mà cũng không có thấy đối tượng để cho làm mình sân hận, thì cái này nó hơi khó đúng không? Mà nội tâm mà sinh nhẫn tức là đạt đến cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, không thấy pháp, không thấy người, không thấy ta, vì bản chất nó là tịch tỉnh, là lặng lẽ, là vô sinh. Mà cái này là nói là giờ cho ai? Tức là nói cho Đại Bồ Tát rồi. Thì bây giờ mình học lần lần phải không? Cho nên quý Phật tử thấy nhiều khi á, mình bực tức, mình không có nói ra, nhưng mà bên trong nó sôi sùng sục. Là cái đó là nhẫn chưa? Chưa phải là nhẫn mà dạng gì? Đè nén, đúng gì không? Cho nên ông Nghiễn Công Chứ nói sao? Ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi, nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Giận lắm mà miệng mỉm cười là chưa phải là gì? Là sinh nhẫn, thấy không? Cho nên là đối gì mình biết người ha, mình biết người ta, tức là thông minh của thế gian, mà tự biết mình tức là trí tuệ bát nhã. Mình học xong mình mới giật mình cái phương pháp của nhà Phật. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình biết người ta đó, mình biết người này người nọ, tức là thông minh về trí tuệ. Còn mà tự biết mình tức là trí tuệ bát nhã. Tự biết mình là gì? Tức là những niệm sanh khởi. Khi chúng ta khởi niệm một cái niệm hiềm hận nào người đó, mình biết rõ là làm gì, tức là để chuyển hóa. Mà trên bước đường, cho nên có những người không hiểu, họ nói là có một cái ông Phật tử này, ông ở Quy Nhơn, thì ông gặp chúng tôi, ông nói là nói với Phật với thầy, tôi hỏi ông quy y chưa, ông nói là con tự quy y. Tôi nói, ủa tại sao ông tự quy y? Thường thường quy y phải có thầy, sao ông tự quy y? Ông nói con đối trước Phật là con quy y Phật, quy pháp, còn con quy y tăng, con quy y nhị bảo, rồi tự con lập đầu tràng con hướng dẫn luôn. Tôi nói ông là giỏi hơn tụi tôi rồi, thấy không? Hỏi tại sao mà ông quy y nhị bảo? Ông nói ngày xưa ông cũng có đến chùa, đến tinh xá các nơi, ông thấy quý thầy hay nổi sân bực tức lắm, ông nói quý thầy mà còn gì sao vậy, thấy không? Cũng giống như con. Cho nên người đời người ta không hiểu là người tu á, người tu là người tu vẫn còn bực tức, vẫn còn sân hận, nhưng mà cái gì? Theo lời Đức Phật dạy là tăng hận bất cách túc mà sanh tử nhất mộng trường. Tăng hận chỉ gì? Đêm thôi là hết. Cũng hận, bây giờ vẫn còn trên bước đường tu. Nhiều khi á, mình tưởng rằng, ngày xưa Hòa Thượng nói, nhiều khi mình tưởng rằng mấy thầy, mấy cô là hết sân hận cũng còn. Nhưng mà gì? Chỉ có một ngày một đêm chứ không có quá nhiều, đúng không? Chỉ gì? Phật dạy á, tăng hận nhưng mà bất cách túc, chỉ một đêm thôi. Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên, trên bước đường tu chúng ta vẫn còn những cái tập khí sân hận, những cái tập khí phiền não, nhưng mà chúng ta biết dừng. Cho nên thiền sư Khê Phong Tâm Mật nói có ba hạng người tu đạo: một là bậc hạ, hai là bậc trung, ba là bậc thượng. Bậc thượng tu đạo là sao? Đối với tham, đối với sân, đối với si, đối với phiền não, không còn những cái niệm đó nó khởi lên nữa, không còn niệm sanh khởi nữa. Đó là chỉ cho những bậc A-la-hán, những bậc gì? Những bậc Bồ-Tát, là lên cái hàng thập địa. Còn bậc trung tu đạo là gì? Tức là vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn phiền não, nhưng mà thấy được niệm khởi, không chạy theo niệm. Đó là gì? Đó là bậc tu đạo, chỉ cho cái người bước chân vào con đường thiền. Bậc hạ tu là gì? Tức là bậc hạ là chỉ cho những người không có tu học, không có chuyển hóa nội tâm, bị tham sân si nó dẫn dắt suốt cả một ngày luôn, từ ngày này qua tháng khác. Như vậy qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng trên bước đường tu học mình đang kiểm soát lại từng tâm hành của mình, phải không? Đang kiểm soát thì chúng ta vẫn gì? Vẫn còn trên bước đường tu học, đến cái chỗ mà sinh nhẫn rồi đó. Mà ở đây á, là Đức Phật nói là không để u vi khổ não nó chi phối, tức là bên trong. Cho nên có trong kinh Pháp Cú kể lại có một thầy tỳ kheo đó, bị người ta mắng chửi, bị người ta nói nhục mạ với cái ông về bực tức lắm. Do đó Đức Phật nói là khi mà những cái niệm sân hận khởi lên á, mà ông ôm ấp nó, ông nuôi nấng nó, thì cái hận thù nó không có hết. Cho nên Đức Phật có một bài kệ nói gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Tức là mình mà ôm cái hiềm hận nó không có giải dứt được. Mà ở đây là chúng ta phải hóa giải để mà chúng ta thực tập những phương pháp. Cho nên ở đây tôi chia ra có 8 phương pháp thực tập để không bị những cái phiền não nó chi phối trong cuộc sống giữa đời thường của mình. Bởi vì quý Phật tử thấy không? Giống như là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là giống như một cái kho mà mình đi gom góp những cái củi về đúng một năm, đúng một năm luôn. Nhưng mà bỗng nhiên có một người họ chỉ cần châm một mồi lửa vào thì cái kho củi mình tích tắc nó mất hết. Cũng vậy, khi mà quý Phật tử gom góp những cái điều thiện pháp trong suốt một năm mà chỉ cần trong một phút giây mà mình sân hận, mình bực tức lên thôi thì nó đốt cháy hết cái rừng công đức của mình, thì nó uổng, đúng gì không? Cho nên ngày xưa tôi có đi làm từ thiện với một cái cô đó, cô hay bực tức sân hận lắm. Tôi nói cô ở nhà cô ngủ sướng hơn. Vì sao? Vì cô làm các việc thiện pháp mà cô sân hận nữa thì nó rớt trong cái nhân quả bổ đồng, đời sau được phước nhưng mà tội vẫn còn. Tội vẫn còn cho nên rớt trong cái loại gì? Một là làm Atula được cái phước nhưng mà hay sân hận bực tức. Hai á, đó là bậc thượng, còn bậc trung á thì rớt trong cái loại quỷ thần mà có quyền lực. Ba á, bậc hạ rớt trong cái loại quỷ mà có quyền lực được phước. Cho nên ba cái phần này chúng ta phải chiêm nghiệm. Do đó cho nên á, vua Lương Quả Đế mà đến hỏi Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma khẳng định là không có công đức có lý do. Bởi vì cái phước đó là cái phước hữu lậu, mà nó không khéo á, nó rớt trong cái nhân quả bổ đồng. Còn cái công đức chân thật là từ nơi tự tánh bát nhã, mà nhận được cái tự tánh bát nhã trong cái vô sinh pháp nhẫn rồi đó, thì quý Phật tử làm tất cả các việc thiện pháp mà không có bị pháp nó nhiễu loạn. Cho nên cái người mà biết tu học á, là dùng tâm chuyển hoặc, thấy không? Nhớ nha, mình mà biết tu học là mình dùng cái tâm của mình nè, tâm tức là mình trở về tánh không, mình chuyển hoặc. Còn quý Phật tử mà không biết tu á, là hoặc nó chuyển tâm mình ngược lại thôi. Cho nên là cổ đức nói là nếu mà hay chuyển hoặc đó tức là đồng với Như Lai. Còn mà mình bị hoặc nó chuyển á, thì tức khắc mình rớt trong ba đường sáu nẻo. Mình dùng tâm chuyển hoặc là gì, mà bị hoặc chuyển tâm là gì đó. Cho nên cái phần này là đòi hỏi cái người tu phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên mình luôn luôn mình ôm ấp những cái phiền não, những cái sân hận, những cái rây rứt, tức là nó cắt đứt đi cái mạng sống của mình. Mà nó cắt đứt đi mạng sống của mình á thì gì? Định để nó không có. Cái hạn như hôm nào đó mình phiền não, mình bực dọc, mình ngồi thiền đâu có yên, đúng không? Mình ngồi giống như trên một cái đống lửa, giống như trên một cái ổ kiến lửa vậy, nó bức rứt, nó khó chịu. Bởi vì mình luôn luôn ôm ấp những cái niềm sân hận. Cho nên chúng ta thực tập những cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là gì? Thực tập phương pháp là tìm hạnh phúc trong chánh pháp. Sở dĩ mà chúng ta hay bực dọc, chúng ta hay phiền não, chúng ta hay cao có, là chúng ta tìm cái hạnh phúc nơi tiền tài, nơi danh lợi, nơi cái sự ăn uống. Còn đây ấy, mình thực tập hạnh phúc là mình tìm hạnh phúc trong cái đời sống tu học của mình, hóa giải những cái niềm sân hận bực tức, thì đó là cái hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp mà cái người tu tập là phải cần. Thứ hai là gì? Thứ hai là quý Phật tử phải tập cái phương pháp lắng nghe. Lắng nghe với cái lòng từ của mình. Tức là nhiều lúc mà chúng ta không có chịu lắng nghe. Chẳng hạn như mình có một người con, mình có một người cháu, mình ỷ lại mình là người lớn, đúng không? Mình người là cha, là mẹ, là ông nội, thì không bao giờ mình chiêm nghiệm được, thực tập được để mà hóa giải cái lòng sân hận. Mà đa phần là cái người khi mà chúng ta mới tu á, là chúng ta hay có những cái niềm bực dọc phiền não. Nhưng mà khi mà quý Phật tử mà tu lâu ngày rồi đó, thì cái lòng từ mình phát khởi lên rồi đó, thì mình hóa giải cái niềm hận thù rất là nhanh. Là cái thứ ba là gì nữa? Ăn nè, uống nè là yếu tố giúp tâm từ phát sanh lên. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mình thấy á, có nhiều người họ ăn thịt sống, thì sao? Khi mà quý Phật tử thấy một con heo hoặc là một con bò nó bị giết á, nó khi nào mà nó mời quý Phật tử mình đến giết nó không? Hay là khi mà nó bị giết là nó tiết ra những cái độc tố, những cái bực tức, những cái phiền hận, mà chúng ta ăn cái thứ vào đó thì nó gì? nó nuôi dưỡng cái hình hài của mình. Thì những người mà chiên ăn những cái đồ thịt sống nè, cây nằm nè, là hay bực tức sân hận nhiều. Chẳng hạn như ngũ quỷ tông, mà quý Phật tử mà chiên ăn á, ăn những cái sự mà cây nấm á, thì hay dễ bực tức. Cho nên mình tránh xa những cái điều này. Muốn mà phát khởi lòng từ, cái tâm từ mình nó thông thoáng á, thì quý Phật tử ăn uống cũng rất là cần. Nhất là cái người tu thiền, hôm nào mà quý Phật tử mà ăn đồ cay, đồ nấm, chẳng hạn như hành nè, hòe hẹ nè, tỏi nè, nán nè, hương cừ thì ở đây có, bên Ấn Độ mới có. Cái mình chiên, mình xào, mình nấu lên cái tối mình ngồi, cái nó bức rất nó khó chịu. Nó làm cho nó cản trở đi cái con đường định tuệ của mình, không có phát huy được. Đó, cho nên và cái phần này là quý Phật tử phải. Nên hôm qua tôi có khai pháp ở thiền viện chúng tôi đó, tôi nói khi mà tôi làm xong hết thiền viện là tôi tổ chức những cái khóa tu. Mà những cái khóa tu này nó đem lợi ích. Cái phương pháp tu thiền của mình của Hòa Thượng rất có kết quả. Mà sở dĩ mà Phật tử mình tu mình nó không có kết quả là mình dụng công ít. Bây giờ có những cái trung tâm thiền học của Vinasaba họ mở ra 10 ngày. 10 ngày họ mở ra mà ai đến tu cũng được lợi ích là tại sao? Họ có những cái quy chế nội quy rõ ràng. Cái hệ thứ nhất là đến mình không được mang điện thoại di động đến, họ tịch thu hết. Thứ hai là không cho mình liên lạc tin tức về nhà. Cái thứ ba là ăn uống có tiết độ, tức là ăn 2 buổi thôi, sáng, trưa, chiều là mình được ăn. Cấm chỉ luôn. Cái người nào mới tu lần đầu được ăn trái chuối. Còn tu mà cái khóa thứ hai là chỉ uống 1 ly nước lạnh. Đặc biệt nhất là cái thứ ba không được nói chuyện, chỉ làm dấu thôi. Hãy như tụ tập 1-2 người nói chuyện là cái vị hòa thượng mời mình ra khỏi giới trường, không cho mình ở nữa. Mà lần sau mình đến mình thực tập được. Cái điều thứ 6 á, cái hạn như hồi xưa mình có một mẫu đất, phải không? Mình tính mình bán 2 tỷ mà không ai mua hết. Thì bất ngờ mình ở tới cái ngày thứ 9 thì gia đình mình đến nói là nếu mình về mình ký á, thì mới bán được cái mẫu đất, cái miếng đất này được 4 tỷ. Mà nếu mà mình không về nha, để qua cái ngày thứ 2 á, thì coi như là mất trắng luôn. Không bán được. Thì ngay trong giờ phút đó mình bỏ mình về đó nha. Thì đợt sau cái khóa thiền sau thì mới cho mình vào nữa. Tức là mình muốn vào cái khóa tu này mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mà có những người họ nói là đến cái ngày thứ 3 họ chịu nổi muốn về không. Bây giờ không xài điện thoại, không liên lạc, họ chịu nổi bức rứt. Bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường này á, chúng ta đói khát về tin tức. Bây giờ mình nhịn đói thì được, mà nhịn này chịu nổi. Cho nên họ bức xúc lắm. Nhưng mà đến cái ngày thứ 4 họ chịu đựng được rồi thì họ vượt qua được, họ có kết quả. Cho nên những cái khóa thiền bây giờ nó mở rất là nhiều. Mà tại sao mình tu học không có kết quả? Tức là do mình đến đây mình ngồi mình nghe pháp, mình nghe pháp xong rồi mình thấy cũng thấm. Nhưng mà về nhà cái mình mở tivi, mình coi sách coi báo, đó là những cái độc tố nó tiêm nhiễm. Hoặc là coi những cái bộ phim bạo động đó, thì cái tâm sân hận mình nó càng ngày càng tăng trưởng, chứ không bao giờ nó hết. Luôn luôn nó bị phát khởi lên do những cái phim ảnh, do những cái sách báo nó làm cho những cái độc tố. Mà Hòa Thượng Đàng Hồng nói là mình luôn luôn mình nuôi dưỡng những cái độc tố trong thân tâm của mình. Cái hạn như bây giờ quý hôm nào mà quý Phật tử mà coi mà cuốn sách mà nói về cuộc đời Đức Phật á, thì tự nhiên cái lòng từ mình nó phát khởi mạnh lắm, đúng không? Mà hôm nào cái mình coi những cái bộ phim mà chiến tranh rồi cái này cái kia, tự nhiên cái lòng sân hận mình nó phát khởi lên. Đó, cho nên gọi là ăn uống là yếu tố giúp tâm từ phát sanh. Về mặt tâm lý, về mặt sinh lý nó cũng rất là đòi hỏi, đối với cái người tu thiền càng rất đòi hỏi hơn nữa. Thứ 4 là chúng ta phải gì? Cứu căn nhà đang cháy. Căn nhà của quý Phật tử đang cháy bùng dữ dội, mà chúng ta nếu mà không khéo, chúng ta dùng những cái chất liệu để mà dập tắt cái ngọn lửa này, để ngọn lửa này nó luôn luôn bùng phát, thì có một lúc nào đó chúng ta sẽ xảy ra những cái chuyện không hay. Ngay như bên Mỹ có những câu chuyện là cái bà này bà có 4 đứa con còn nhỏ lắm, mà nó hay khóc. Một lần mà bà đi về là nó khóc, nó la, rồi nó làm đủ chuyện cho nó bực dọc lắm. Mà một lần như thế thì bà nói là nếu mà tụi mày mà khóc nữa tao đem tao giết hết. Thì bà nói gì đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mà bà nói như thế, với cặp mắt người thường thì không thấy gì, nhưng mà với cặp mắt của người tu, của người có công phu, bà vừa nói như thế, tức là một hạt giống sân hận, một hạt giống bực tức, nó rớt xong tàn thức bà, nó nuôi, đúng không? Nó nằm đó nó không có chết, mà đủ nhân đủ duyên nó bộc phát lên. Thì quả tình có một bữa bà về bà thấy bà tức quá, bà đem 4 đứa bà nhận nước chết hết. có thật luôn, câu chuyện bên Mỹ, phải không? Tức là chúng ta nuôi dưỡng những hạt giống, mà hạt giống đó nó nằm, nó đợi đó. Và chính cái hạt giống này nó liên lỉ từ đời này đến đời khác, nhất là cái cận tử nghiệp khi chúng ta sắp chết. Có một ông vua A Kỳ Đạt đó, không? Ông bố thí, ông cúng dường, ông tạo các việc thiện pháp rất là nhiều. Cho nên một hôm có một vị tôn giả Mục Kiền Liên đi vào rừng đó, thì bỗng nhiên thấy một con rắn rất là lớn. Thì con rắn này nó nói như thế này: tự vì ngài chứng thần thông rồi cho nên ngài hiểu hết tiếng nói của các loài vật. Nó là: tôn giả biết tôi là ai không? Thì tôn giả nói là: ta biết ông rồi, con chính là vua A Kỳ Đạt. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới nói là: ồ, ta thấy ông là bố thí cúng dường tạo các việc thiện pháp rất là nhiều, mà sao rớt trong loài súc sanh? Ông nói là khi ông bệnh nặng đó, thì có một cái người hầu đến nó quẹt ông, nó vô ý sao nó rớt cái quẹt bên mặt ông. Cái bực tức của ông nổi cái niệm sân hận lên, ông học báo ông chết, ông rớt trong cái loài súc sanh liền, thấy không? Mà sở dĩ mà chúng ta rớt trong cái loài súc sanh này á, là những cái hiềm hận, những cái bực tức hàng ngày chúng ta gieo, đúng không? Gieo những hạt giống sân hận bực tức, thì có một lúc nào đó nó bộc phát lên, là chúng ta đi vào những cái cõi xấu. Do đó cái phương pháp mà thực tập tâm từ là phương pháp đòi hỏi nhất, là cái căn bản nhất cho cái người hành giả. Chúng ta phải luôn luôn khởi cái lòng từ đối với những cái chúng sanh khác, đó thì lòng từ chúng ta phát sanh. Là thứ năm á, là gương mặt khi đang giận. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình soi gương thì mình thấy khuôn mặt mình có gì hết, mà khi mình bực tức, khi mình sân hận, bây giờ mình soi gương thử thấy mặt mình sao, dễ coi không? Thì chính cái điều đó làm cho mình từ từ giảm bớt cái cường độ sân hận, cường độ bực tức. Đó là trong cái phần mà để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Và cái thứ bảy á, là chúng ta tìm hiểu bản chất cơn giận từ đâu đến. Bản chất cơn giận này phải là của mình hay không? Bây giờ mình nói là cơn giận này của ai? Nếu là của mình á, thì sáng giận thì chưa phải giận, chiều phải giận, đúng không? Nhưng mà sáng mình giận, nhưng mà có một cái gì đó nó vui đến với mình, tự nhiên cơn giận nó biến mất. Thì như vậy cái cơn giận này không phải là của mình, mà của gì? Do duyên hợp, đúng không? Nó thành hình, nó tác động, cái tự nhiên niệm nó khởi, phải không? Giống như sóng vậy. Sở dĩ mà có sóng là do gì? Do duyên, là gió nó tác động mà tạo thành sóng. Nếu mà không có gió thì mặt nước nó phẳng lặng. Thì hôm nay cũng vậy, do cái duyên nó xúc tác ngoại cảnh, rồi chúng ta sân hận, chúng ta bực tức, đó là bên ngoài chứ không phải của mình. Cho nên trong kinh Tương Bộ Phật nói á, có pháp môn nào đó, có pháp môn là khi sân hận, khi bực tức, mình biết rõ mình đang sân hận, đang bực tức. Tức là biết rõ chúng với cái trí tuệ, thì nó không dẫn dắt mình đi đến cái con đường bực tức sân hận. Để gì? Thân khẩu mình xúc tác ra. Đó, cho nên cái phương pháp tu tập là mình phải cái gì? Theo dõi từng niệm khởi, để đừng bị những cái niệm khởi này nó dẫn dắt mình để tạo nghiệp. Hay như nhiều khi mình bực tức quá, cái mình nói những cái lời độc ác, những lời chua cay, đúng không? Mình bực tức quá, bị cái cơn giận, bị cái cơn bực tức nó dẫn dắt mình. Mà chính khi quý Phật tử khởi niệm mà mình không chuyển hóa niệm á, thì mình nói ra, mình hành động á, thì đó là mình đã kết tập về cái nghiệp. Mà cái nghiệp này, ngọn gốc trên cái nghiệp này, nó liên lỉ từ đời này qua đời khác, giống như một cái trận mưa rào, phải không? Cho nên á, giống như một cái trận mưa rào vậy đó, nó mưa xuống một cái thì cái giọt nước nó rớt xuống rất là nhanh. Thì cái nghiệp thức của chúng sanh cũng như thế. Khi mà mình từ giã cái cuộc đời rồi thì cái nghiệp thức mình nó nhanh hơn sao sạc luôn, nhanh hơn những cái dòng điện luôn, nhanh đến mức độ vậy, để nó thọ nhận cái nghiệp kế tiếp. Hay mình hay bực tức hay sân hận á, thì mình rớt trong một cái đất nước hay bị chiến tranh, gia đình luôn luôn có những cái trận gọi là khẩu chiến với nhau, để mình kết hợp vào trong một cái gia đình đó. Cho nên bây giờ là Phật dạy là mình phải hiểu được cái chỗ đó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một vị sa môn hỏi Phật: cái gì là mạnh nhất, cái gì là sáng nhất? Tức là có một vị sa môn đến hỏi Phật: cái gì là mạnh nhất, mà cái gì là sáng nhất. Phật dạy nhẫn nhục là mạnh nhất, vì chẳng ôm lòng ác lại thêm an kiện. Tức là Phật dạy là nhẫn nhục là mạnh nhất. Trên thế gian này mình thấy chẳng hạn như võ sĩ phải không, mà đánh người này người khác chứ chưa phải là mạnh. Mà cái gì là mạnh nhất? Tức là tự chiến thắng chính mình là mạnh nhất. Tức là thắng ngàn ngàn quân địch mà không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình tức là chiến công oanh liệt nhất. Mà tôi có viết cuốn sách đó, Con đường tự thắng mình đó. Con đường tự thắng mình là cái con đường cuối cùng. Đó tức là cái con đường kham nhẫn. Mà cái người tu là tức là đòi hỏi. Nhưng bây giờ mình đi ra đường, phải không? Khi mà có đèn đỏ mà mình tâm mình nôn nóng, tâm mình bức rứt để mình mong cái đèn xanh nó mau á, phải không? Mong đèn xanh, tức là mình cũng phải chưa gọi là kham nhẫn. Mà quý Phật tử nghiệm lại coi, dầu cho mình mong mình nôn nóng thì cũng 5 phút đèn đỏ, đèn xanh nó bực lên, đúng không? Thì tại sao mình ngay trong giờ phút đó mình không theo dõi hơi thở, mình không định tĩnh lại? Thì dầu cho quý Phật tử nôn nóng thì cũng là 5 phút, mà mình không nôn nóng cũng là 5 phút. Thì tại sao mình không như thế? Mình không thực tập. Không thực tập khi cái điều kiện nó đến với mình, thì mình thực tập một thời gian thì tự nhiên tâm mình bình ổn, tâm mình bình tĩnh lại. Cho nên những cái chuyến mà hành hương bên Ấn Độ là tôi thấy những người mà không có kham nhẫn thì đa phần tu có kết quả. Còn những người mà kham nhẫn họ tu rất có kết quả. Bây giờ qua bên xứ Ấn Độ rồi, quý Phật tử thức ăn thức uống nó khác với mình. Tại hạn thức ăn thức uống là cà ri nè, phải không? Rồi những cái đồ mà bên Ấn Độ ăn được. Mà tôi thấy có những người nào mà kham nhẫn vì pháp chứ vì thức ăn, họ vui, họ rất là vui vẻ, thì lúc nào họ tu cũng có kết quả hết. Còn những người mà trách móc, tại sao đi xứ này nó dơ quá, nó không được vệ sinh, là cái này cái kia, thì tu không có kết quả. Bị cái duyên này nó cản cái con đường định tệ. Còn mình có cái lòng kham nhẫn định tĩnh, dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu á, thì tức khác tự nhiên mình vượt qua cái này. Đó là sức mạnh của nhẫn. Người nhẫn không làm ác, rất được nhiều người tôn quý, tâm cấu diệt hết, không còn vết nhơ. Đó là sáng nhất. Tức là người mà nhẫn á, không bao giờ làm việc ác. Người mà đã có cái lòng kham nhẫn thì thân không làm điều ác, miệng không nói lời ác, và ý không nghĩ điều ác. Mà tam nghiệp mà thanh tịnh thì sao? Thì an ổn trong cuộc đời. Mà ba nghiệp mà thanh tịnh là tức khác, là nếu mà mình chưa có được giải thoát á, thì theo cái bổn nguyện cũng được về tịnh thổ của 10 phương chư Phật, hoặc là mình sanh về cõi lành. Nếu mà ba nghiệp mình luôn luôn thanh tịnh, gọi là nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Tức là cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục này á, là người tu Phật là phải cần đòi hỏi. Cho bây giờ nhiều khi mình vi di tam bảo rồi, quý tử thấy nè, mà tự nhiên mình đi ra giữa đường cái mình chửi mình mắng thì mình thấy sao? Mình không phải là người Phật tử nữa, đúng không? Cho nên kham nhẫn đây không phải là nhục mạ. Quý Phật tử thấy không, cái chữ nhẫn á, tiếng Hán á, là cái bộ đao ở trên, mà cái bộ tâm ở dưới. Bộ nhẫn ở trên, bộ tâm ở dưới. Nhẫn là cái con đao, mà bộ tâm á, có nghĩa là một cái con dao nó đâm vào tim quý Phật tử. Mà quý Phật tử chịu đựng được á, thì quý Phật tử nổi cái cơn tâm bành lên. Còn khi mà một con dao nó đâm vào tim mình ôm ấp nó, mình hóa giải, gọi là biến rác thành hoa đó, thì tức khác mình hóa giải được cái sự hận thù, cái sự hiềm hận. Đó gọi là người kham nhẫn, đúng không? Cho nên nó rửa là rửa gì? Rửa là rửa cái tâm của mình. Trong 18 vị A-la-hán á, có một vị á, là ngày nào ngày cũng tắm hết á. Đức Phật nói dầu cho ông tắm một ngày 10 lần cũng không có sạch cái tâm của ông, mà chính là rửa cái tâm của ông, rửa cái tâm hiềm hận, rửa cái tâm bực tức, rửa cái tâm phiền não, thì tâm cấu diệt hết thì tâm ông mới sáng lên. Mà quý Phật tử thấy một khi mà mình bị cái chuyện gì nó đó mà mình vượt qua được á, thì tự nhiên mình thấy mình có sức mạnh hơn là mình nói ra, đúng không? Mà hôm nào đó cái mình nói ra rồi đó, cái mình về nhà, cái mình ngồi thiền, tự nhiên cái gì nó đến, biết không? Cái niềm ân hận nó đến với mình, gọi là trạo cử. Khi cái niềm ân hận nó đến mình, cái mình trạo cử, cái định nó không có. Mà định có thì tệ nó không có. Mà hôm nào cái mình nhẫn được, mình vượt qua được, thì tự nhiên mình về mình ngồi có cái niềm khinh an. Hôm nay mình thắng được cái trận lớn, mình để ý coi, đúng không? Mà quý Phật tử phải khéo một cái chuyện, khi mình bước chân vào con đường tu học, là cái điều kiện nếu mà mình nhẫn không được á, thì tức khắc là mình phải gọi là tránh duyên, tức là bớt cái duyên á. Ngay như ngày xưa tôi qua bên Đức tôi giảng, thì có một cái người vợ, ông người Đức này, ông rất là rành tiếng Việt, cô vợ cô đứng lên cô nói là thầy chỉ dạy cho con, thầy chia sẻ cho con là khi mà vợ chồng con có cái chuyện gì con nói á, anh này anh không có chịu nghe mà anh đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi nói cái ông này tuy rằng ổng là cái người nước ngoài, ổng mới hiểu Phật pháp sau cô mà ổng tu đắc lực. Quý vị biết tại sao đắc lực không? Thì tôi nói là khi mà ổng chuẩn bị lấy một chiếc thuyền ổng chèo ra biển mà ổng gặp biển nó nổi sóng lớn quá thì ổng rất là hay là ổng lui vào bờ liền. Cũng vậy là ổng biết rằng cô chuẩn bị nổi sóng cho nên ổng vào phòng tấp vào bờ, phải không? Cho nên mình thấy những cái vịnh Cam Ranh mà có những cái hòn đảo lớn á, mà thuyền bè sở dĩ mà trú được những cái cơn bão lớn á, là có những cái nơi họ trú ẩn được. Thì cũng vậy, khi mà mình biết rằng cái đối phương đang nổi những cái cơn sân hận bực tức, tốt nhất là mình tránh giềng bớt, tức là mình lùi một bước á. Mà người xưa ta nói là lùi một bước biển rộng trời quang, lùi một bước là biển rộng trời quang. Mình cứ chịu lùi đi, chịu lùi chừng nào á thì tức khắc mình thành công chừng đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đừng có tưởng rằng cái người xuất gia như chúng tôi á là không có kham nhẫn, mà cái người xuất gia tôi á kham nhẫn còn gấp trăm, gấp ngàn, tỷ tỷ lần quý Phật tử luôn. Tại vì trên bước đường chúng tôi làm các việc Phật sự là không biết bao nhân duyên nó đến, nhiều nhân duyên nó đến đó. Mà nếu mà chúng ta không kham nhẫn được, nói kham nhẫn là một chuyện thôi, nhưng mà quán chiếu lại là đây là cái bóng dáng của mình ngày xưa. Tại sao tôi dám nói như thế? Hay như có những cái chuyện gì nó đến với mình biết đây là cái bóng dáng của mình trong đời quá khứ mình tạo, bóng nó theo quý hình không có mất, phải không? Bóng ngay thì hình thẳng, mà bóng nó xiên quẹo á thì hình nó cũng xiên quẹo luôn. Bởi vì ngày xưa mình tạo cái nghiệp này, nên trong mà tứ quán hạnh của tổ Đạt Ma đó mà có cái gì gọi là báo quán hạnh. Báo quán hạnh đây không phải là do trời, do người nó đem đến cho mình, mà trong cái thời quá khứ mình bỏ gốc theo ngọn, phải không? Bỏ cái bản thể mà chạy theo cái vọng niệm, tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp. Mà những cái thứ nghiệp này do đâu? Do cái lòng bực tức, do cái lòng sân hận mình tạo. Mà chính cái điều đó nó đi theo với mình đó. Mà quý Phật tử thấy mà người nào mà hay sân hận hay bực tức á, chết là đa phần rớt trong cái loài mãng xà. Nhớ nha, rớt trong loài mãng xà. Nếu mà quý Phật tử có phước tự làm các việc từ thiện á, rớt trong cái loài thần gọi là thần mãng xà, giống như mà sư huynh của ngài An Thế Cao làm ông thần mãng xà ở Động Đình Hồ đó. Quý tử phải nhớ. Mà đa phần nhất là cái người gì hay bị, cái người phụ nữ mình hay bị. Bởi vì sao? Chồng nè, con nè, gì nữa, tức là những cái gì mà nó khó nhọc trong cuộc sống giữa đời thường này, đa phần người nữ hay bị gánh chịu. Mà người nữ gánh chịu thì hay bực dọc, phải không? Hay phiền não là. Cho nên ba cái phần này là sở dĩ tôi dám nói như thế là gần đây á, tôi có nuôi một số chú nhỏ, tôi mới biết nuôi có 10 đứa mà chịu không nói luôn, phải không? Chịu không nói, bây giờ kia nó về nhà nó không chịu về nữa, rồi tôi điện đến gia đình nó trốn hết mất hết luôn, không cúp máy điện thoại luôn. Đây có một số ở Sài Gòn này có 2-3 người, tôi điện về tôi nói bây giờ nó quậy, nó phá, nó chịu không nói nữa. Mà đây người lớn là tôi thường đi điện câu trước câu sau cúp điện thoại luôn, số máy điện thoại luôn, không dám nữa. Thì gặp tụi nó cha mẹ nó sợ nó luôn nè đó. Cho nên là bây giờ vào trong này rồi bắt đầu mình phải điều phục nó, mà điều phục rất là cực, chứ không phải nó giống như một cái con trâu hoang. Mà bây giờ mà bước vào cái con đường này mình phải dùng gì, hàm thiết để mà câu thúc nó lại. Mà câu thúc nó rồi thì tức khắc nó sao, nó quậy lên đó. Cho nên qua cái phần này mình phải hiểu một cái điểm. Cho nên trong quyển Hồ Tâm Thạch Khắc có một bài kệ, tức là cổ đức đã ghi một bài kệ đó: vốn từ máu thịt giả hợp thành, da lông giải mở đồng thời sanh, dù cho nghiêng biển đêm ngày rửa, rửa đến năm lừa cũng chẳng thanh. Tức là ngài nói là vốn từ máu thịt giả hợp thành, tức là do đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, tinh cha huyết mẹ. Mà bây giờ ngày nào mình cũng tắm, mình cũng rửa đi thì sao? Dầu cho nghiêng biển đêm ngày rửa, rửa đến năm lừa cũng chẳng thanh, cũng sạch. Quý Phật tử thấy 12 con giáp có năm lừa không? Có. Năm con lừa không có. Thì ở đây ngài nói bây giờ rửa cách mấy nó cũng sạch cái thân của mình nè. Thì bây giờ muốn cho cái tâm cấu nó diệt hết, được nó sáng lên á, thì phải rửa gì? Ngài kêu mình phải rửa cái tâm. Ngài dạy tiếp nè: thân lánh bụi trần kia còn cạn, tâm theo cảnh dục nhiễm mới sâu, thương thay hết hãy quên nguồn gốc, chỉ rửa da lâm chẳng rửa tâm. Tức là ngài nói là thân lắm bụi trần kia còn cạn, tâm theo cảnh dục nhiễm mới sâu. Cảnh dục là cái lòng khát ái, lòng ham muốn của mình. Mà khát ái mà không được thì hay nổi sân lên. Không mà tham được là nổi sân tham không được là tức là bực tức. Cái tham cái sân đi đòi. Mà nguồn gốc là từ cái si bê, không có trí tuệ bát nhã mà quán chiếu, tức là không trở về cái chỗ tánh không có bát nhã, quy chiếu ra các pháp, bị hoặc dục nó lôi kéo, tức là bị gì? Bị hoặc nó chuyển tâm mình, không dùng cái tánh không mà chuyển hoặc, cho nên bị gì? Bị cảnh dục nó lôi, mà chỉ gì? Chỉ tắm, chỉ rửa da lông thôi mà không có rửa cái tâm của mình. Hai thùng nước nóng đua nhau sói, chỉ thí chủ lại mong được lợi nhiều. Hậu sanh nếu chẳng e gì lắm, phước tợ tu di cũng phải tiêu. Tôi có làm một cái bảng, tôi khắc lên tôi để ngay nhà tắm đó, của Thiền Viện Chánh Thiện đó, để cho mấy chú nhỏ biết, nó tắm dữ lắm. Cho nên tôi phải làm, nó không chịu rửa tâm mà nó chịu nó tắm không. Cho nên tôi làm một cái bảng thật là lớn, tôi để ngay cái nhà tắm đó, hôm nào quý Phật tử ra để mà cúng dường trường hạ tham quan thấy cái bảng đó. Đừng ngạc nhiên, ủa tại sao cái bảng kệ mà để ngay nhà tắm, mà không để thì nó tắm suốt. Để cho nó bớt lại, thấy không? Hai thùng nước nóng đua nhau sói, tắm nước nóng, nước lạnh đua sói miết. Mà gì? Thí chủ lại mong được lợi nhiều, thí chủ mừng lắm. Thí chủ có phước, thấy không? Mà tắm nhiều, thí chủ có phước. Mà mấy đứa này sao? Chắc chắn là bị độ lạc. Mà bây giờ tôi càng nghiên cứu kinh Phật, tôi càng giật mình. Phật nói cái người mà cái cõi thú mà nó đi lên á, lên được làm người, họ xuống địa ngục lên cõi thú lại ba đường ác lẫn quẩn. Thì bây giờ tôi nuôi mấy đứa nhỏ tôi mới giật mình cái lời Phật dạy. Ngày xưa mình nói là đã lên thân người tại sao mà xuống địa ngục lại, thì nó hưởng phước cái đó, tạo nghiệp cái nó chết, nó xuống địa ngục. Từ cái địa ngục nó hết cái nghiệp địa ngục nha, hết cái thời gian địa ngục nó lên làm súc sanh cái đủ duyên á, tự nhiên có một cái điểm là nó nhân duyên, nó nghe pháp nó được lên làm người, mà cái cốt của nó là cái cốt thú, ứng thử có hiểu nha, thì chắc chắn là bắt đầu nó tạo nghiệp, nó xuống tiếp nữa, kiếm không lên làm người rất là khó. Mà quan trọng nhất là quý Phật tử coi phim Tây Du Ký, tôi thấy ông Ngô Thừa Ân rất là hay. Khi mà cái con yêu tinh mà nó làm cái gì á, là Bồ Tát Quan Thế Âm nói Tôn Ngộ Không á, là ông hãy tri cứu cái nguồn gốc nó từ đâu. Mà tri cứu nguồn gốc từ đâu là tự nhiên quá giải được. Thì cái nguồn gốc mình mà nếu mà từ cái loài thú mà nó sanh lên á, thì đây nó chưa nói là bản thể Phật tánh á, mà cái nguồn gốc mình từ cái loài thú mình dạy cách mấy nó cũng nghe, dạy cách mấy dạy chết luôn nó cũng nghe. Rồi bắt đầu nó tạo nghiệp xong cái nó rớt xuống địa ngục xấu khổ ác gì, nó hết duyên, nó lên lại của thú có một cái duyên là nó kích thích cái lên làm của người nó tạo nghiệp xuống nữa, ba đường ác lẫn quẩn. Phật đó là thân người khó được, bây giờ tôi mới tin á. Ngày xưa tôi nói tại mà nó thân người khó được, thì bây giờ mình mới giật mình là thân người khó được. Dầu cho nó xuất gia luôn vào trong tu, nó cũng không giữ giới được thanh tịnh, tạo nghiệp rồi nó xuống tiếp kiếp không. Cho nên gọi là thân người khó được mà Phật pháp khó nghe đó. Cho nên nói là thí chủ lại mong được lợi nhiều, mình ăn mình uống mình không phải xài phí á, mình thì tổn thất mà thí chủ được lợi. Giống như là cái hòn đá mà dao vậy đó, không, đá càng ngày càng mòn mà dao á càng ngày càng sắc càng bén. Quý Phật tử là giống như con dao, mà cái người xuất gia như chúng tôi là giống như cái hòn đá, thích cứ mài. Có nhiều người bây giờ còn nói ông tới đây ông mài tôi đi, tôi thích lắm. Ngày xưa mà các bậc cổ đức mà đến mà cúng dường cái ngày sợ lắm. Còn nói bây giờ sao? Khiến khích người ta đến mài dao đấy chứ. Tới mài đi, hòn đá tôi lớn lắm, mài thoải mái luôn. Đó, cho nên đây nói là thí chủ lại mong được lợi nhiều. Hậu sanh nếu chẳng e về lắm, phước tợ tu di cũng phải tiêu. Phước mà lớn lắm cũng phải tiêu luôn. Ngày xưa tôi kể một câu chuyện đây là tôi chứng kiến luôn. Tôi có một cái người sư đệ, huynh đệ nhau á. Khi mà ở Trúc Lâm ông tu tốt lắm, ông tu mà ai cũng nể hết. Ông ngồi thiền rồi ông tu. Nhưng mà đối với cặp mắt của tôi thì tôi thấy một cái điểm, dầu cho mà tu cách mấy mà chưa có kiến tánh, chưa có sáng đạo, mà phước mà xài kiểu này cũng phải tiêu. Là một khi mà ông rửa mặt á, ông không bao giờ dùng một cái ca hay một cái ly nào ông rửa mặt, ông súc miệng. Mà ông mở cái giòi ra cái ông đưa mặt vô ông rửa rồi ông súc miệng luôn, nước nó chảy không ấy. Tôi nhìn là tôi biết liền, tụi tôi chuyên dạy về giới lực mà. Thì sau khi mà đến năm 2003 qua 2004 tôi đi qua trước, qua bên Canada tôi ở, thì cái ông này ông qua sau. Rồi ông vẫn tiếp tục như thế. Tôi có nói bây giờ ông tu tập rất là tốt, mà ông xài kiểu này một thời gian nó hết phước. Bởi vì mỗi con người chúng ta vào cái cuộc đời này giống như đem một cái kho đến, cái kho mình dòi vào cách mấy mà mình xài một thời gian cái kho nó bứt luôn. Quý tử thấy mà chư thiên mà phạm thiên á, cái cõi trời mà sắc giới vô sắc giới họ đi đến đâu là cái cung điện mà đến đó. Mà mỗi cung điện nha, mỗi cung điện là cái hình thái khác nhau, chứ không phải mà nói mình sanh lên cõi đó là ai cũng giống nhau, là do cái phước lực mình tạo ở đây thì nó đi theo. Đó nó lạ vậy đó. Cho nên nó khi mà họ ăn cơm cũng khác nhau luôn, cái mùi vị khác nhau luôn, là do cái túc nghiệp ngày xưa họ tạo cái duyên ngày hôm nay thì lên nó hưởng. Thì mình qua cái cuộc đời này cũng vậy, là mỗi con người chúng ta mang một cái kho, mà ông xài thác là nó sẽ hết. Thì ông tin, thì quá tình sau khi ở một thời gian cái ông về Việt Nam lại, cái gặp một cái duyên gì đó trở ngại cái ông ra đời. Mà ra đời khổ, bây giờ rất là khổ, thấy không? Phước mình xài quá là nó hết. Thì cái người mà xuất gia và cái người tại gia cũng như thế. Nên có những người mà đi qua bên Ấn Độ, họ tôi nói là bây giờ mình xài nước vừa vừa thôi, nói đâu có gì đâu thầy, khách sạn mà. Tôi nói rồi, khách sạn cũng là nước của thiên nhiên. Mỗi người nhấn một ít để mình tạo cái môi trường nó thù thắng hơn nữa. Rồi mình xài điện phí, mình nghĩ rằng mình khách sạn thôi, mình mở thoải mái luôn, làm thoải mái, thì phước nó cũng cạn, nó cũng giảm dần. Đó, cho nên cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, trong cái tinh thần kham nhẫn nó rất là nhiều mặt. Kham nhẫn với nóng, lạnh, đói, khát, kham nhẫn với cái đường tu hành của mình cũng phải là kham nhẫn. Đó, rửa tâm. Thì theo kinh Pháp Tập Viễn Ba, Bồ Tát hạnh nhẫn nhục ba la mật đạt được 6 cái năng lực lớn. Nếu mà quý Phật tử mà tu cái hạnh nhẫn nhục một thời gian thì được 6 cái năng lực lớn trong cuộc đời. Một là gì? Trí lực bình đẳng như tiếng quang, tức là tâm mình vẫn thản nhiên trước cái lời chửi mắng. Tức là mình đạt được cái gọi là giống như mà tiếng quang ở trong hang núi, không có đá động gì mình hết. Đó, tức là đạt được cái năng lực thứ nhất. Cái năng lực thứ hai á, là trí lực bình đẳng bóng trong gương, tức là tâm vẫn thản nhiên khi bị người ta đánh đập. Giống như mà khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Đa vào trong cuộc đời này làm nhân địa Bồ Tát á, thì ngài á, một hôm đi khất thực đến cái nhà cái ông thợ kim hoàng, quý tử nhớ rồi phải không? Thì khi mà cái ông thợ kim hoàng này ông làm một cái sâu chuỗi rất là đẹp, bị con ngỗng nó nuốt á, phải không? Mà khi mà hỏi ngài cái lấy không, ngài im lặng. Bởi vì nếu mà ngài chỉ là ông giết con ngỗng sao, nên ông tức ông đánh đập. Thì khi mà ông đánh đập vô tình cái roi nó trúng đầu ngỗng chết, thì lúc này á, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa mới nói là con ngỗng nó nuốt. Thì do cái phần này gọi là tâm vẫn thản nhiên khi bị người ta đánh đập, vẫn thản nhiên. Mà được cái gì? Trí lực bình đẳng bóng trong gương. Giống như Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài đi đâu ngài đều chú vào cái chỗ mà gọi là không định, mà chú vào cái cảnh đó rồi, dầu cho quý Phật tử thấy đó là cái quỷ, con quỷ chú mà nó đánh vào đầu Tôn giả Xá Lợi Phất cũng gì hết, ngài luôn luôn ngài chú trong cái định đó. Thì Bồ Tát chú trong cái định đó, cho nên là bị người ta đánh đập nó cũng gì hết á, nó thản nhiên. Bởi vì luôn luôn chú trong định. Đây là nói cho những bậc Bồ Tát khi thực hành kham nhẫn đạt được những cái năng lực lớn đó. Thứ ba là trí lực bình đẳng như quyển, tâm vẫn thản nhiên trước sự bị bức não. Giống như Tổ Đề Bà khi ngày qua cái xứ mà Bắc Ấn á, ngày giáo hóa, thì những người mà ngày xưa mà theo ngoại đạo Bà La Môn họ về ngài rất là đông. Cho nên cái ông giáo chủ Bà La Môn tức lắm, ông mới tìm cách ông giết ngài. Cái một hôm cái ông sai đệ tử lên, mà khi ngài đang ngồi thiền á, tớ đè ngài xuống cái nó mổ ruột ngài ra. Mà quý Phật tử thấy không, tại sao mà chạy không được? Ai mà ngồi thiền mà lâu năm biết á, đến mà giai đoạn mà 2 tiếng 3 tiếng rồi cái chân mình chạy không được, phải không? Khi mà đè ông xuống mổ ruột rồi, ngài vẫn bình thản. Ngài nói ông hãy đến cái liều của tôi kế bên á, ông lấy y nè, bình bát nè, ông chạy lên núi gấp. Đệ tử tôi nó chưa được cái sinh nhẫn. Sinh nhẫn tức là không thấy người không thấy ta. Đệ tử tôi nó chưa được cái sinh nhẫn, nó sẽ bắt được ông, nó giết ông. Ông chạy nhanh lên. Gặp mình sao? Gặp mình bấm chuông cho đệ tử chạy lên không? Bấm chuông rang cho đệ tử chạy lên, đúng không? Hoặc là mình tìm cách mình la gì đó lên cầu cứu gì đó. Mà ngài rất là bình thản. Bây giờ ngài đạt cái chỗ là trí lực bình đẳng như quyển, coi tất cả các pháp giống như quyển. Thì quá tình khi mà ngồi đạm nó chạy lên núi rồi, đệ tử hay tin nó gào khóc rượt theo. Ngài kêu lại, ngài nói các ông làm gì mà la khóc vậy? Ai giết, ai bị hại? Cái giết cái hại này là giết cái hại là nghiệp thức đời trước, không có can hệ gì mấy ông hết. Cái ngày khai thị một bài pháp xong, ngày tắt thở ngày chết. Đó là gì? Đó là trí lực bình đẳng như quyển. Thứ bốn là trí lực bình đẳng thanh tịnh bên trong, tâm vẫn thản nhiên trước sự tức giận của đối phương. Tức là giống như mà Phật đi khất thực, bà làm ông chửi đó, mà tâm ngài vẫn bình thản, không có tức giận, nội tâm định tĩnh giống như là cái mặt hồ mùa thu đó. Thứ năm là trí lực bình đẳng thế pháp thanh tịnh, tức là tâm vẫn thản nhiên đối với trước tám pháp, tức là lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sân cơ khổ lạc. Tức là khi mà cái lợi nó đến mà mình vui mừng á, thì cũng rớt trong cái chỗ là không có kham nhẫn. Đó lạ kỳ một điểm, mình vui nha, mình vui mà mình vui quá độ thì mình cũng không có kham nhẫn trước cái sự lợi lộc nó đến với mình. Là khi mà chẳng hạn như hôm nào đó mình mất tiền, phải không, mình khổ não, mình sầu khổ u bi gì đó thì cũng rớt trong cái chỗ này. Hỷ tức là người ta hỷ nhục mình, dự tức là ta đề cao mình lên, sưng là ta tán thán mình lên, cơ nè, cơ khổ lạc đó, tức là buồn vui trong cuộc sống. Rồi kế nữa là trong nhà Phật á, có một cái loại nhẫn nữa gọi là nhẫn nhục địa. Quý tử biết nhẫn nhục địa là gì không? Nhẫn nhục địa có nghĩa là tâm bình thản giống như đất. Chẳng hạn bây giờ mình thấy đất á, người ta khạc, người ta nhổ, nó cũng không có buồn, phải không? Rồi người ta lấy dầu thơm, người ta đổ lên, nó cũng không có vui. Tức là đạt đến cái chỗ nhẫn nhục địa. Kế là gì? Cái thứ hai gọi là nhẫn nhục y. Nhẫn nhục y là gì? Chẳng hạn như khi mà quý Phật tử mặc đồ đời á, người ta chửi mắng mình, phải không? Tự nhiên cái tâm mình nó bồn chồn, nó bức xúc lắm, nó khó chịu lắm. Nhưng mà hôm nào đó cái mình mặc áo chàng, người ta chửi mình, cái mình bình thản. Bởi sao mình nghĩ mình mặc áo chàng mình múa tay múa chân kỳ quá. Cái nhẫn nhục y là cái y này nó có một cái năng lực lớn để mà nó hóa giải những cái cơn nóng giận từ bên ngoài nó đến. Ngay như bây giờ tụi tôi mà khi mà còn mặc áo thường thì khi mà nổi giận lên còn có thể nổi giận, mà có khi là một cái ông thầy chùa mặc y hậu đầy đủ, trang nghiêm mà tự nhiên ra đứng giữa đường chửi lộn không? Không có. Nhờ cái y áo này nó giữ lại, nó không cho mình bức xúc tác động khi mà đối phương chửi mắng mình. Đó gọi là nhẫn nhục y. Cho nên cái người tu cũng rất là quan trọng khi mà mình mặc áo chàng, khi mặc y lên, nó kiềm chế mình được rất là nhiều. Cho nên cổ đức có những cái bài kệ để răn nhắc mình. Hẹn bây giờ mình có những cái bài kệ ngắn, phải không? Ngày như bây giờ khi mà người ta chửi mình, người ta nhục mạ mình, thì bây giờ mình mới tu mà tự nhiên mình đọc cái bài kệ, đúng không? Chẳng hạn như là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn tránh tàn sát nhau, có khi nhẫn là mình thương người đó quá, mình không muốn cho người đó buồn, cho nên mình kham nhẫn để mình vượt qua những cái chỗ này. Rồi, có khi nhẫn để vị tha, có khi nhẫn để thêm ta bớt thù. Cho nên ở trong này tôi thấy là quý Phật tử á, là ai cũng có gia đình hết, đúng không? Ai cũng có chồng có vợ. Mà khi mà trao chiếc nhẫn, quý tử nhớ biết cái gì không? Trao chiếc nhẫn cưới. Hồi xưa mình hiểu mà nói ồ, trao chiếc nhẫn cưới là gì? Mà gần đây tụi tôi hay có những cái hàng thuận á, hàng thuận cho những người mà vợ chồng cưới với nhau á, là khi mà trao chiếc nhẫn để làm gì? Tức là nhẫn chịu, là kham nhẫn, chứ không phải là đem chiếc nhẫn về kỷ niệm gì hết á. Mà cái người xưa ta rất là hay, mà khi mà trao nhẫn để nhắc nhở cho hai người biết rằng trong cuộc sống giữa đời thường này mình phải kham nhẫn, mình phải chịu đựng với nhau. Bởi vì người nữ là âm, mà người nam là gì? Là dương. Mà khi mà quý tử thấy không, khi không bao giờ mà âm dương nó hòa thuận với nhau được. Âm dương nó phải có sự chống chế, mà phải nhờ những cái phương pháp phương tiện, mà giống như là gì, mình nói khác hơn là giống như lửa với nước, đúng không? Mà khi nào mà lửa với nước nó hòa nhau không? Hòa không? Người nữ giống như là nước, mà người nam giống như là lửa. Mà nếu mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta nấu cơm bị gì? Cơm nó khê, nó cháy, hoặc là nó sấm. Còn nếu mà chúng ta biết cách điều hòa lửa thì có cơm mình ăn, vậy thôi. Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái cũng như thế. Ở đây á, mình nói khác hơn là trong môi trường gọi là kiếp phận của con người chúng ta, là chúng ta phải có những cái phương tiện phương pháp để mà chúng ta hóa giải những cái hiềm hận, để chúng ta thẳng tiến con đường công phu đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy: này các tỳ kheo, có năm nghi hại cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Tức là có những cái năm cái nghi hiểm lớn Một là quần chúng không có ái mộ người này, tức là người này hay bực tức, hay sân hận, hay phiền não á. Mình thấy trong cái đạo tràng mà một người hay bực tức hay sân hận á, từ từ người ta lánh xa, không có ái mộ người đó, đúng không? Nghe người đó ta sợ rồi, ta tránh đó. Thứ hai á, là không có ưa thích. Thứ ba là nhiều người hận thù. Thứ bốn là nhiều người tránh né. Thứ năm á, là khi thân hoại mạng chung, tâm bị mê loạn, sau khi chết sinh vào cõi dữ, ác thú độ xứ đối với những người hay sân hận, hay bực tức. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích cho người kham nhẫn. Thế nào là năm? Một là quần chúng ái mộ và ưa thích. Thứ hai là không có nhiều người hận thù. Thứ ba là không có nhiều người tránh né. Thứ bốn là khi mạng chung, tâm không có bị mê loạn. Thứ năm á, khi chết được sanh vào cõi trời thiện thú. Tức là những người nào mà có kham nhẫn thì được năm cái lợi ích lớn. Thì như vậy, để tóm kết lại cái điểm này, chúng ta thấy được rằng trên bước đường công phu của mình là cái điều căn bản nhất là chúng ta phải tu tập về bát nhã để thấy thực tướng. Mà đã thấy thực tướng rồi đó, trở về cái tánh công không nữa thì không thấy người, không thấy ta. Mà thì sư Quyền Giác dạy đó, trong chứng đầu ca là sao? Mặt ai biếm, mặt ai dèm, lấy lửa đốt trời nhọc sức thêm. Tại vì mình trở về tánh không, mình thấy con á, tự nhiên nó tác động đến mình mới sân hận. Mà mình trở về cái tánh không bát nhã rồi đó, thì mặt người ta chê, mặt ta cười, giống như lấy lửa mà đốt hư không, phải không? Bởi vì mình sẽ dễ mình có, mình thấy mình có mặt trong cuộc đời này thì ta nói mình nó bực tức. Mà trở về cái tánh không bát nhã thì mình mới thấy không người không ta. Lấy lửa đốt trời nhọc sức thêm, ta nghe như uống cam lồ quậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bạc. Tức là khi mà mình nghe lời chửi mắng mà mình tiêu dung nó thì cái công đức mà nó tăng trưởng lên. Giống như mình đang uống nước cam lồ. Mà những người nào mà hay nhục mạ mình, đem đến cho mình những cái phiền hận, phiền não đó, thì cái người đó là chính là thầy của mình đó, giúp gọi là trợ duyên trên bước đường tu hành của mình, để mà hóa giải những cái nghiệp xấu ác của mình từ thời quá khứ. Mà bên Tây Tạng họ có một câu châm ngôn, giống như một căn nhà mình đang bị dơ, mình phải cần một cây chổi quét ra. Mà cây chổi này chính là những người đem đến sự phiền muộn cho mình, đem đến những cái sự bực tức cho mình, giống như họ đang quét rác cho mình. Mà sở dĩ mà chúng ta chịu đựng được là gì? Chúng ta không có gọi là trở về cái con đường kham nhẫn, hay nói khác là không có sinh nhẫn đó. Sát lời ác là công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Chớ vì bán bổ nổi quán thân, sao tỏ vô sanh niêu nhẫn lực. Tức là sát lời ác, người ta chửi mắng mình, đó là công đức. Gọi là công đức nó tăng trưởng lên. Chớ đừng có vì cái lời đó mà mình nổi lên những cái sự quán thân, đó mới chính là thầy của mình. Đó là những người đó là lót rải đường cho mình đi đến. Mà trên bước đường rải đường, quý Phật tử thấy không? Trong kinh Tương Bộ kể lại một hôm á, tôn giả Lào La đi khất thực, phải không? Thì có mấy đứa nhỏ cái nó lấy đá nó quăng, nó quăng ngày chảy máu. Thì Đức Thế Tôn đi trước, ngày đi sau, cái ngày khởi niệm lên, ngày nói ngày không tu nữa, ngày trở về vương quốc Ca Tỳ La Vệ, sau này sẽ lên làm vua. Mà khi mà lên làm vua xong rồi, kéo quân ra ngày tàn sát hết cái vùng này luôn. Thì khi mà Đức Thế Tôn biết được cái niệm khởi đó rồi, Đức Thế Tôn đến chỉ dạy phương pháp thực tập hơi thở, thực tập con đường chánh niệm. Rồi Đức Thế Tôn nói là con đừng có nghĩ rằng con đến một cái nơi nào đó thì người ta sẽ trải thảm cho con đi lên, không bao giờ có chuyện đó. Mà con muốn đi vào cuộc đời này tránh những cái gai góc thì con phải mang một đôi dép. Mà đôi dép này chính là cái tâm nhẫn nhục của con, chính là cái lòng kham nhẫn của con đi vào cuộc đời này. Cho nên quý Phật tử thấy không, Đức Phật kể lại cuộc đời của Ngài đi vào cuộc đời này giống như một con voi chúa, mà bị gì? Tất cả những mũi tên nó bắn vào. Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử sẽ thấy có những mũi tên nó bắn vào mình rất là nhiều. Nhưng mà quý Phật tử thấy không, con voi á, dầu cho bắn vào đầu, vào tai nó chịu đựng được, mà nó sợ nhất bắn vào gì biết không? Bắn vào cái vòi. Mình sẵn sàng chịu đựng những cái dục mạ, nhưng mình cố gắng giữ cái vòi. Mà nếu cái vòi nó bị thương là đời mình chết luôn. Mà cái vòi đó là gì? Đó là giới, là định, là tuệ. Những cái lời nhục mạ không có dính gì hết. Mà giới định tuệ mình đầy đủ, thanh tịnh, thì tức khắc mình vượt qua những cái chướng duyên khổ nạn. tóm lại cái người tu mình là phải sẽ bị những cái chướng duyên nghịch cảnh nó luôn luôn đến với mình. Nhưng mà với định tuệ chúng ta có mặt, chúng ta định tĩnh, có cái trí bát nhã quán chiếu thực tướng các pháp, thì chắc chắn rằng quý Phật tử vượt qua rất là an ổn, tự tại trong cuộc sống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ qua cái phần tham vấn về đạo lý, nãy có Phật tử gửi tôi xin tôi trả lời. Thưa thầy, con có một câu thắc mắc sau. Một hôm có một vị ngoại đạo đến hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Thế Tôn lặng thinh giây lâu, ngoại đạo tán thán: Thế Tôn đại từ bi, quạt mây mù cho con, khiến con được vào. Ngoại đạo đi rồi. A Nan hỏi Phật: Ngoại đạo chứng được cái gì mà nói được vào? Phật bảo: Như ngựa hay ở đời, thấy bóng roi liền chạy. Câu thứ hai: Khi con ngồi thiền khoảng nửa tiếng, tâm yên lặng, đi vào trạng thái khinh an, con mừng quá, bỗng nhiên vọng khởi lại nổi lên. Ngày mai con tìm trạng thái này không có, xin thầy chỉ dạy thêm. Câu thứ ba: Khi đi kinh hành có cần chú tâm vào hơi thở không? Tức là ba câu hỏi. Quý Phật tử thấy là câu hỏi thứ nhất là trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật ngồi trong cái hương thất, thì có một vị ngoại đạo phạm chí đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, không gì, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời, trả lời sao? Chẳng hỏi có lời mà chẳng hỏi không lời luôn, bây giờ mình trả lời sao? Thì Thế Tôn sao? Im lặng giây lâu. Thì ông tán thán nè: Thế Tôn đại từ đại bi, quạt mây mù cho con, khiến con được vào. Tức là ông ngộ đạo đó, quạt mây mù. Nhiều khi quý Phật tử thấy có những người im lặng nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ, đúng không? Có những lúc mình ngồi im lặng chứ ai đâu thấy người nào nói gì đâu, mà trong đầu đang làm việc rất là nhiều. Cho nên một hôm Mã Tổ đến hỏi, một hôm Bàn Long Quẩn đến hỏi Mã Tổ: Bạch Hòa Thượng, thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Quý Phật tử thấy người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mà hỏi thật quý Phật tử này, từ sáng trưa chiều quý Phật tử làm bạn muôn pháp nhiều ít, nhiều đến mức độ mà tối mình ngủ mình mớ luôn, ngủ mà còn làm bạn muôn pháp nữa. Nhiều khi mình về mình ngủ mà hôm nay là ngày rằm, tối mình ngủ cái mình thấy người bạn mình đến mời đi ăn thịt heo quay, ăn hột vịt lộn đi luôn. Tức là trong suốt cả một ngày mình làm chủ được, rồi tối nó bị niệm nó dẫn dắt mình đi, thấy không? Người chẳng cùng muôn pháp là cái người này không có hình tướng, mà cái người này sao chỉ đó. Thì ở đây cũng như thế, có những lúc chúng ta im lặng mà đầu chúng ta suy nghĩ, rồi có những lúc đầu không suy nghĩ mà im lặng luôn, nhưng mà nó rớt trong cái trạng thái lờ mờ vô ký. Còn ở đây á, vượt thoát cái có lời và cái không lời, tức là vượt thoát hai đầu, mà cái rõ ràng thường biết chiếu diệu vào những cái trạng thái giữa động và tịnh, giữa có và không, giữa chủ và khách. Cái im lặng này không phải im lặng như người bình thường, mà cái im lặng này giống như Bồ Tát Di Ma Cật im lặng, đúng không? Khi mà 25 vị Bồ Tát đối đáp với Bồ Tát Văn Thù, thì Bồ Tát Văn Thù nói là không có dính mắc vào văn tự á, thì đến cái chỗ này á, thì chỉ có Bồ Tát Di Ma Cật là im lặng, đó là vượt thoát pháp môn không hai, tức là vượt thoát pháp môn bất nhị, bất nhị là không hai đó, mà chỉ có im lặng thôi. Thì ở đây như vậy, Đức Thế Tôn im lặng, thì ông ngoại đạo ổng nhận được cái điểm đó. Giống như mà Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà được y bác đó, thì Huệ Minh rượt theo, thì hỏi á, là bây giờ tôi đến đây không phải vì y bác mà vì pháp. Bây giờ ông đến đây vì pháp á, là ông phải dứt hết tất cả các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Mình thường thường mà nói mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình không chỉ suy nghĩ gì hết, phải không? Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác ở đây là có một cái trạng thái là rõ ràng thường biết chiếu diệu giữa các pháp, ở trên các pháp mà không sanh niệm, tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nhớ chỗ đó nha, không có chỗ trụ mà vẫn có cái rõ ràng thường biết, chứ không phải là không có cái gì hết, không? Đó là tinh thần gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là tinh thần của tất cả từ chư Phật đến chư Tổ. Cái chỗ im lặng của chư Phật mà một cái điểm chiếu vào cái chỗ vô minh tâm tối của ông ngoại đạo này. Đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử phải hiểu tinh thần của nhà thiền. À, cho nên Đức Thế Tôn khi mà Tôn giả A Nan hỏi á, mà Đức Thế Tôn nói ra thì ra sao? Kẹt cái có lời, kẹt cái không lời. Cho nên Đức Thế Tôn nói giống như con ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy tinh thần tổ sư thiền đã có trong trong những cái bộ kinh nguyên thủy. À, tức là tổ sư thiền nè, phải không? Cho nên đến hỏi đạo các ngài, có khi các ngài há miệng ra, các ngài im lặng, và các ngài dùng những cái thủ thuật là giơ cây tích trưởng và các ngài đập, thì đâu có khác gì. Cho nên có những người nói là thiền tâm không phải là tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, mà Phật giáo nguyên thủy đã có trong thiền tâm đốn ngộ, mà thiền tâm đốn ngộ không rời xa những cái bộ kinh A Hàm Đức Phật dạy, không có rời xa, mà thủ thuật thì dùng khác nhau. Và cho nên các ngài nói là nếu mà mình lấy cái thủ thuật của Đức Phật ngày xưa là không phải là tinh thần sáng tạo của nhà thiền, mà tinh thần sáng tạo của nhà thiền là làm như thế nào đó gỡ đinh tháo chốt cho người đương cơ ngộ được thôi, chủ yếu thôi, chứ không có cần dùng thủ thuật nào hết. Nè, bây giờ quý Phật tử thấy đâu phải cần mà chụm củi mới có cơm ăn, đúng không? Mà bây giờ có nội điện có cơm ăn không? Có không? Có. Bây giờ mình không cần củi nữa mà có gì? Có ga. Giờ không có ga nữa có than, than đá đó, phải không? Chẳng phải nói là mình nấu cơm là bắt buộc phải có củi nấu cơm mới chín, mà chúng ta phải dùng tất cả các phương tiện thiện xảo trong cái đời hiện đại này. Thì người xưa và người nay cũng như thế, à, không có dùng thủ thuật của Đức Phật nữa. Đó. Rồi bây giờ khi mà quý Phật tử ngồi thiền được cái trạng thái khinh an, cái mình khởi gì? À, mình mừng quá. Mà chính cái mừng quá là gì? À, tức là mình chấp vào cái chỗ mà, cái chỗ mà gọi là vô vi. À, tức là có những cái trạng thái mình đang an ổn, tự nhiên mình mừng quá, mà chính cái điểm mừng quá cái mình rớt ở trong trạng thái vọng tưởng nó khởi lên nữa, mà mình không biết rằng trong cái trạng thái khinh an đó còn có một cái người thứ ba là cái gì biết được rằng mình đang khinh an, quy chiếu là nội tâm, thì tức khắc tự mình vượt thoát cái chỗ động và tịnh. Thường thường bây giờ mình đang bị động, cái mình cầu tịnh, chán động cầu tịnh thì rớt trong cái cõi trời gọi là sắc giới vậy thôi, đúng không? Gọi là chán chỗ này thích chỗ khác, cũng không rời cái trạng thái dự nghiên phân biệt. À, cho nên người tu thiền mình phải định tĩnh, à, soi chiếu lại bản thể, thấy rõ hết tất cả các pháp như mộng, như quyển, như sương, như điện. Dầu cho cái trạng thái mà khinh an cách mấy mình cũng vượt thoát luôn. Đây là chỉ là bờ mé của ý thức. À, giống như là bóng trong gương, trăng dưới đáy nước, giống như mặt trăng thứ hai vậy thôi. À, bây giờ quý Phật tử nói nè, cái trạng thái này, cái mai mình tìm lại cái trạng thái này tự nhiên không có. Còn tìm gì? Còn tìm tức biết anh chưa có thấy được, phải không? Tìm là gì? Tìm là vọng tưởng rồi. Mà cái tu tập của mình là cái gọi là bản thể tự nhiên nó đến. À, nó là bản thể tự nhiên. Khi mà cái nghiệp lực mình nó hết rồi đó, à, mà Tổ Đạt Ma nói là nghiệp tâm tịnh á, thì nghiệp tự nhiên nó tiêu. Mà khi mà nghiệp lực mình nó tiêu rồi đó, thì tức khắc tâm mình nó sáng lên, chứ tìm thì không có, phải không? Đó. Rồi bây giờ khi đi kinh hành có cần có chú tâm vào hơi thở hay không? Tức là khi mà quý Phật tử đi kinh hành, phải không? Đi á, đi mình rõ biết mình đang đi. Tức là luôn luôn mình đặt chân vào cái chỗ mình đang đến. Mà cái phương pháp này á, là cái phương pháp chánh niệm, nó không rời xa tầm và tứ. Tầm là quý Phật tử là bám sát vào đối tượng, bám sát vào bước đi của mình. Tứ là mình hợp nhất cái bước chân của mình, và mình không có hai, không có khác. À, trên có những chỗ là nói là theo dõi hơi thở, nhưng mà cái phương pháp chánh niệm là đi kinh hành á, là theo dõi từng bước đi của mình. Mà từng bước đi của mình á, đi á, mà không cần đến, đi chỉ là đi thôi, thì đó là có cái chánh niệm hiện tiền. Đó là ba câu hỏi mà chúng tôi trả lời cho quý Phật tử. Thì ở đây quý Phật tử nào có thắc mắc gì không, trả lời thêm. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? À, đây. Xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con rõ cụm từ an trú đêm ngày trong chánh niệm của bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Câu thứ hai, thường xuyên sống và làm việc tốt không hại người khác như lái xe, may mặc, đứng giải phẫu bệnh nhân, nghe pháp, có được gọi là sống trong chánh niệm hoặc đang hành thiền, hay chỉ được xem là an trú trong công việc? À, chúng con lắng nghe Thầy. thì câu thứ nhất, tức là trong cái bài kinh Người Biết Sống Một Mình, thì chúng tôi giảng giải cho có gốc có ngọn. Tức là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, khi mà nghe Đức Phật giảng pháp thì thầy này là sống rời xa đại chúng, tức là không có thích sống với đại chúng, làm gì làm cũng mình hết á, không có hòa hợp với đại chúng. Một hôm á, Phật không có rầy rà gì hết á, mà Phật hợp lại, Phật nói: người biết sống một mình không phải là người sống riêng rẽ một mình. Quý như có một người sống trong rừng sâu mà tâm tư vọng tưởng khởi niệm thì cũng sống nhiều người. Quý như có một người sống dưới quần chúng mà tâm không có khởi niệm, không có khát ái, không có dục vọng thì đó là người sống một mình. Cho nên Đức Phật nói là bài kinh Người Sống Mình á. Rồi Đức Phật nói một bài kệ: không tìm về quá khứ, không tưởng đến tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Tức là hãy an trú ngày đêm trong cái chánh niệm. Người biết sống một mình thì Đức Phật nói rằng, tức là người luôn luôn an trú trong chánh niệm. Ở đây nói là an trú ngày đêm trong chánh niệm, tức là luôn luôn mình thức tỉnh, gọi là thắp sáng hiện hữu trong cái giờ phút thực tại đó, gọi là an trú. An trú trong chánh niệm là mình làm cái việc gì chúng ta rõ biết cái việc đó. Mình ăn cơm, mình rõ biết mình ăn cơm. Uống nước, mình rõ biết mình uống nước. Tức là cái gì mình cũng tỉnh, cũng sáng hết. Đó gọi là an trú trong chánh niệm. An trú, người nào mà an trú trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Tức là mình sống trong một cái tập thể đông mà mình luôn luôn an trú trong chánh niệm thì cũng gọi là người biết sống một mình. Hồi nãy tôi kể ra câu chuyện này đó. Tức là an trú trong chánh niệm là ngày hoặc là đêm. Có những lúc chúng ta ngồi thiền mới có chánh niệm, khi mà xả thiền rồi thì cũng có chánh niệm. Chánh niệm đây chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến, phải không? Đến một cái trung tâm tu học của thiền, thì khi mà quý Phật tử phơi áo, phơi quần thì có những vị họ gọi là giáo thọ đó, họ theo dõi quý Phật tử. Khi mà mình phơi cái áo xong lên hỏi: hồi nãy quý Phật tử phơi áo thì cái chéo áo bên phải đó nó nằm như thế nào, cái chéo áo bên trái nằm như thế nào. Tôi hay kể chuyện mà câu chuyện mà thiền sư mà nó in công đệ tử đó, khi mà ông thấy ông tu học lâu quá, ông đến ông xin ông thầy là xuống núi để mà giáo hóa chúng sanh. Khi ông đến hương thất rồi thì thiền sư nên hỏi: hồi nãy ông để cái đôi dép bên trái bên phải, cái ông nhớ, nó thôi ông về ông ở 10 năm đi. Khi mà 10 năm sau hết rồi, cái ông lên ông trình. Khi mà ông lên trình thì thiền sư kỳ nào ông nói đôi dép nữa, mà hỏi: nãy ông để đôi dù bên trái bên phải, ông quên không? Thì kỳ sao ông lên 10 năm nữa, 10 năm ở 20 năm rồi ông lên kỳ này ông nhớ mà, dù dép đậu, lúc nào ông dù dép ông để dù bên trái, dép bên phải, chắc ăn rồi. Nhưng mà đến tôi nói là thiền sư là sáng tạo, ngài không có nói là cái cũ nữa. Cái ngài nói, ngài không có nói dù dép nữa, ngài nói: thôi bây giờ ông muốn xuống núi không thì được, giờ ông đến đóng cửa sổ giùm tôi đi. Cái ông đến đóng cái râm, nó xong ở 20 năm nữa, kỳ này ông dù dép nữa mà gì. Bởi vì mình đóng cái rằm là gì? Mình không có chánh niệm, không có ông chủ, là mất ông chủ, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy đến một cái đạo tràng mà tôi thấy dép là ngay ngắn, tôi biết đạo tràng này có tu. Còn đạo tràng nào mà dép mà dù nó bỏ đầu này bỏ đầu nọ là biết là không có tu, không có chánh niệm, không có an trú chánh niệm trong thực tại. Đó là cái câu thứ nhất. Rồi thì thường xuyên sống và làm việc tốt, không hại người khác, như là mình lái xe nè, mình may mặc, đứng giải phổ bệnh nhân rồi nghe pháp, thì đây cũng gọi là sống trong chánh niệm. Nhưng mà cái mượn phương tiện khi mà làm việc, mình nói khác hơn là tinh thần của nhà thiền là gọi là chân không mà diệu hữu. Tức là không phải là mình giống như cái người máy, phải không? Mình chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy có một cái nhà máy mà họ sản xuất ra những cái robot, mà khi mà sản xuất ra rồi thì những cái người máy nào cử động được. Mình đừng có tưởng rằng là mình tu một thời gian mình giống như cây khô gỗ đá, mà mình tu một thời gian nó có một cái năng lực gọi là vô tác diệu lực, làm hết tất cả mà không dính mắc tất cả, gọi là chánh niệm trong cái đương tại, đương là, phải không? Chứ không phải là an trú trong công việc, mà mình làm việc này mà mình vẫn sống trong chánh niệm, sống trong giáo pháp, bơi lội trong giáo pháp và chứng nghiệm trong giáo pháp. Đó, khi mình lái xe, may mặc, đứng giải phẫu bệnh nhân, mà mình làm cái gì mình rõ biết việc đó, mà không có trụ trên tướng mình sanh tâm. Nhớ nha, không trụ trên tướng mình sanh tâm, đó là mình đang sống trong chánh niệm hiện tại. Đó là hai câu hỏi. Thì bây giờ quý Phật tử nào có hỏi thêm không? À, còn 15 phút nữa. Thường thường là tôi cho quý Phật tử là nửa tiếng, đúng không? Bây giờ mới có... Còn 15 phút nữa quý Phật tử có hỏi không?
À, cái hay cái kể hả? Thờ hờ hướng. Bây giờ tắt. Tôi kể là không có thu máy. Tôi kể này không thu máy.